vị đang nghe SBS tiếng Việt.
À vâng, thưa xin chào anh Khải. Thưa anh, vấn đề đồng bằng sông Cửu Long, cái gì đang diễn ra thưa anh?
Đây không phải đồng bằng tuyên bố, mặc dù cái địa chỉ email nó ghi là tuyên bố đồng bằng sông Cửu Long, mà đây là một bản kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về giải pháp để giải cứu đồng bằng sông Cửu Long sau khi bị những cái thiên tai rất là ác liệt trong cái mùa khô vừa rồi, đặc biệt là ngập mặn đến mức thiếu nước ngọt cho sinh hoạt của người dân, và cái tình trạng kết cấu hạ tầng kém, người ta vẫn gọi là vùng trũng của cả giáo dục, y tế, kết cấu hạ tầng. Nhưng nó lại là một cái vùng đất phì nhiêu, giàu tiềm năng, cung cấp đến 90% lượng lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam. Nó là cái nguồn cung cấp phần lớn trái cây và thủy sản rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi có cái kiến nghị đó thôi.
Dạ vâng. Thưa, để đi tới cái kiến nghị này, chuyện gì đang xảy ra mà để đến tình trạng bây giờ đồng bằng sông Cửu Long người ta thiếu nước để uống, thưa ông?
Cái nguyên nhân thì nó có rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi không đặt lại vấn đề là bàn về lịch sử, bàn về quá khứ, mà xuất phát từ cái hiện trạng hiện nay á, là tình trạng ngập mặn và thậm chí nó vào sâu trong đất liền đến 60-70 chắc cái số, đặc biệt mùa khô vừa rồi á, thiếu nước rất là nghiêm trọng, không phải chỉ thiếu nước cho sản xuất trồng trọt mà là thiếu nước cho con người sinh hoạt, thậm chí không có nước uống, nước tắm giặt, rất là nghiêm trọng. Cái đó là vừa mới xảy ra cái mùa khô hôm nay, và bây giờ mới mưa xuống thì nó mới đỡ dịu được một tí thôi. Đấy là cái nguyên nhân trực tiếp. Nhưng mà tình trạng của đồng bằng sông Cửu Long thì không phải năm nay nó mới diễn ra. Tình hình không được như mong đợi của người dân và cả nước, cũng như trước hết là của dân đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta vẫn thường nói là đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất phì nhiêu, giàu tiềm năng, cung ứng ba cái loại nông sản chủ yếu cho đất nước là lúa gạo, tôm cá và trái cây, nhưng lại là vùng trũng về giáo dục, về y tế, về kết cấu hạ tầng, và thực chất là cái mức sống của người dân là thấp hơn so với những cái vùng khác của đất nước, cho nên là gây ra cái bức xúc trong người dân thì đương nhiên, ở người dân bản địa thì đương nhiên, nhưng mà giới nhân sĩ trí thức người ta đã nói là người phải có trách nhiệm lên tiếng đầu tiên để mà tìm những cái giải pháp để mà thay đổi căn bản cái tình trạng hiện nay của đồng bằng sông Cửu Long.
Dạ vâng. Thưa, trong cái kiến nghị đó, nếu mà nói một cách tóm tắt gọn thì ba vấn đề chính mà các nhân sĩ trí thức kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội Việt Nam và họ mong muốn được thực hiện nhất, thưa ông?
Căn cứ vào cái hiện trạng của tình hình ấy, thì phải có một cái chiến lược dài hơi. Cái chiến lược ấy nó thể hiện trên mấy cái nguyên tắc này. Thứ nhất là Thủ tướng đã nói đến cái chữ thuận thiên, nhưng mà thực ra là chúng ta vừa rồi là chúng ta không thuận theo tự nhiên mà chúng ta duy ý chí, cho nên là nó gây ra những cái hậu quả không tốt. Thế nhưng mà
ông có thể nói rõ hơn là duy ý chí như thế nào để gây nên tình trạng không tốt, thưa ông?
Là chúng ta cứ cái đó nó thể hiện rõ nhất mà chúng tôi không đồng tình là chúng ta cứ muốn trở thành một nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới. Chúng ta biết là càng xuất khẩu gạo thì môi trường càng xuống cấp, đặc biệt là cái lúa gạo là loại cây trồng nó sử dụng rất là nhiều nước, và muốn tăng năng suất thì lại phải bón nhiều phân hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, nó làm cho ô nhiễm môi trường và trước hết là cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta không có gì là vinh dự khi mà tự nhận cho mình cái sứ mạng góp phần thực hiện an ninh lương thực thế giới. Một cái điều rất là vô lý là chúng ta bán gạo cho Philippines chẳng hạn, khoảng 400 đến 450 đô một tấn gạo, thậm chí có lúc chỉ có 365 thôi, tức là khoảng 9-10 ngàn đồng tiền Việt Nam, mà trong khi đó người dân Việt Nam, người nghèo phải ăn gạo khoảng 12-13 ngàn, và tầng lớp trung lưu thì tôi thấy họ ăn gạo 20 ngàn phổ biến, người giàu hơn thì ăn gạo 25-30 ngàn. Thì rất là vô lý là người dân Philippines lại ăn gạo Việt Nam phải rẻ hơn người dân Việt Nam ăn gạo chính mình, thì cái điều đó là không hợp lý.
Thưa, ba cái mặt hàng chiến lược của đồng bằng sông Cửu Long vừa nói là thủy sản, lúa gạo và trái cây. Thế nhưng mà người ta thấy rằng là thủy sản của Việt Nam có thể xuất khẩu, lúa gạo xuất khẩu, nhưng mà mặt hàng trái cây gần như là bỏ nổi. Không thấy Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện hay làm cách nào đó để tiêu thụ cái sản phẩm trái cây Việt Nam ra nước ngoài, trong khi nó rất phong phú. Ngược lại, so sánh cái nước bên cạnh lân cận, chẳng hạn như là Thái Lan, sản xuất trái cây của họ ra bên ngoài, nhưng mà Việt Nam thì đi chợ những nước ngoài vẫn rất hiếm bắt gặp trái cây Việt Nam. Thế thì những kiến nghị của các nhân sĩ trí thức trong nước lên chính phủ để quan tâm có một chiến lược cụ thể, quan tâm phù hợp với lại nông nghiệp sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long. Thưa ông và các nhân sĩ có hy vọng gì chính phủ và quốc hội lắng nghe để mà có những cái chính sách cụ thể có thể mà sửa sai trong đồng bằng Cửu Long và đem lại một cái nguồn lợi cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long không, thưa ông?
Ở đây tôi không đặt vấn đề là sửa sai, mà trên một cái hiện trạng nó như thế chúng ta phải làm gì để làm cho đồng bằng sông Cửu Long giàu có lên, đời sống của người dân ở đấy được cải thiện. Thế còn chị nói rất là đúng là trái cây của đồng bằng sông Cửu Long rất phong phú nhưng chưa có mặt trên thị trường quốc tế, mà trong khi đó một số trái cây của miền Bắc, đặc biệt như là vải thiều của lục ngạn Bắc Giang và Hải Dương xuất cả Mỹ, cả Nhật và cả sang Úc nữa. Thế nhưng mà trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long thì không có mặt, có lẽ không chưa có mặt ở bên Úc hay là các nước phát triển thôi, nhưng mà có mặt ở Trung Quốc rất là nhiều, đặc biệt là ba cái mặt hàng thanh long, dưa hấu, sầu riêng có mặt ở thị trường Trung Quốc, xuất qua đường tiểu ngạch cũng có, bây giờ đang chuyển qua xuất qua đường chính ngạch để cho nó an toàn hơn.
Vâng, nói về bạn hàng Trung Quốc thì thường lại không ổn định và người ta cũng phản ánh là thay phá giá, hoặc là vui thì mua, buồn thì không mua nữa, nó dội hàng chẳng hạn như vậy. Nếu mà có sự can thiệp của chính phủ thì nó sẽ không xảy ra tình trạng đó. Với những bạn hàng ổn định hơn và đáng tin cậy hơn thì đó mới là cái sự can thiệp của chính phủ để mà giải quyết, để mà đưa giới thiệu mặt hàng trái cây đồng bằng sông Cửu Long ra ngoài, thưa ông?
Thực ra thì vấn đề không hẳn là tại vì chính phủ. Vì hiện nay cái doanh nghiệp Việt Nam có một cái điểm yếu là họ xuất khẩu tiểu ngạch là chính, và chính phủ bây giờ cũng đã yêu cầu và hướng dẫn họ là xuất khẩu chính ngạch. Cái xuất khẩu tiểu ngạch nó mới gây ra rủi ro là sớm nắng chiều mua, thích thì mua, không thích thì không mua. Cái đó chỉ nói là đúng, nhưng đấy là do xuất khẩu tiểu ngạch. Chứ còn nếu xuất khẩu chính ngạch ấy, thì cái chuyện đó nó rất khó xảy ra. Nhưng mà xuất khẩu chính ngạch thì nó lại có một cái khó cho doanh nghiệp Việt Nam, mà cái khó này lại là một cái điều tốt, tức là họ đòi hỏi những cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ nguồn hàng rất là chặt chẽ, giống như là các nước phát triển. Thì cái đó là khó nhưng mà lại là cái tốt, là bởi vì nó phải thúc đẩy cái nền nông nghiệp ấy nó tiến bộ. Cho nên là những cái doanh nghiệp nào mà đi theo cái hướng đó thì xuất khẩu sẽ ổn định. Nếu mà chúng ta quen với cái cách làm ăn của thế giới rồi thì về sau chúng ta sẽ đa dạng hóa thị trường, không phải chỉ cho Trung Quốc mà có thể cho các nước khác, kể cả Úc.
Vâng.
Thế nhưng mà hiện nay là những cái vùng cây ăn trái họ vẫn là sản xuất manh mún, hộ gia đình quy mô nhỏ, hộ nào lớn nhất thì có 2-3 hecta đã là quá lớn rồi. Thế cho nên là rất khó để tạo ra một cái khối lượng sản phẩm đủ lớn để xuất và chất lượng đồng đều, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên là phải có một chiến lược khác, tức là làm sao chúng ta có những nhà vườn lớn, mà tôi vẫn nói là chúng ta phải đào tạo ra một tầng lớp thanh nông chi điền thay thế cho lão nông chi điền. Họ mới tiếp thu được khoa học kỹ thuật, họ mới ứng dụng được công nghệ cao.
Thưa, quay lại với kiến nghị của các nhân sĩ trí thức thì liệu những cái kiến nghị đó có được lắng nghe để mà có những cái sự thay đổi? Bởi vì cái việc mà ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cái sự thiếu nước và cái sự bất cập trong cái việc sản xuất, xuất khẩu thì nó sẽ không chỉ một năm nay mà nó sẽ càng tiếp diễn và mỗi năm nó càng khó khăn hơn nữa. Thì có thể nào những cái kiến nghị này có được cái kết quả nào khả dĩ để cho đồng bằng không, thưa ông?
Một cái rõ nhất là giới khoa học góp ý thì đã được thực thi thể hiện trong cái vụ đông xuân vừa rồi đó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo là gieo xạ lúa đông xuân sớm đi một tháng để né mặn. Khi mặn đã tràn vào thì lúa đã chín đã gặt rồi. Cho nên chưa có một cái vụ đông xuân nào mà đồng bằng sông Cửu Long lại thắng lợi như vụ đông xuân vừa rồi. Đấy là thành quả của giới khoa học đã được lãnh đạo chính phủ và Bộ Nông nghiệp chấp thuận và đưa thành một cái chỉ đạo cho tất cả nhà nông của đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Nhưng mà tôi vẫn nói rồi, tôi không mong muốn Việt Nam xuất khẩu 6 triệu tấn gạo. Tôi chỉ mong muốn rằng trong cái kiến nghị rất rõ là chúng ta sản xuất đủ gạo ăn và dự trữ 3 tháng. Vậy tại sao nói dự trữ 3 tháng? Là bởi vì lúa bây giờ ngắn ngày chỉ 100 ngày là thu hoạch được. Thứ hai là Việt Nam là một nước trải dài từ vĩ độ 23 đến vĩ độ 8. Đồng thời cùng một lúc ở chỗ này cấy thì chỗ kia thu hoạch. Cho nên không bao giờ sợ thiếu gạo. Cái thứ hai là chúng ta phải thay đổi cái quan niệm an ninh lương thực thành an ninh dinh dưỡng. Cho nên gạo chỉ là một bộ phận của an ninh dinh dưỡng thôi. Trái cây, rau quả, tôm cá và thịt. Thế cho nên là nếu thay đổi mục tiêu an ninh lương thực thành an ninh dinh dưỡng cho toàn dân ấy, thì sẽ thay đổi cái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và cơ cấu xuất nhập cả nông sản. Chúng ta sản xuất cả cái gì mà chúng ta có lợi thế so sánh tốt hơn, giá thành trong nước rẻ hơn mà lại có giá bán tốt hơn, để có thặng dư về ngoại tệ thì nó sẽ thay đổi cái cơ cấu sản xuất và xuất nhập khẩu.
Dạ thưa ông, về phía những người dân thì họ làm gì để cùng lên tiếng với các nhân sĩ trí thức đánh động chính phủ và quốc hội để lắng nghe và có những cái biện pháp cụ thể thưa ông? Họ cần phải làm gì?
Người nông dân thì bây giờ họ phải, bà Hồng đã biết rồi, họ rất là thức thời, họ nghe cái hướng dẫn kỹ thuật của giới chuyên môn và họ làm đúng theo như thế thì họ sẽ có thu hoạch, điển hình là cái vụ lúa đông xuân vừa rồi. Thứ hai là bản thân nông dân đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và nông dân Việt Nam nói chung, họ không được học hỏi thôi, trình độ vẫn ở thấp nhưng mà họ cực kỳ thông minh và nhạy bén, đặc biệt là nông dân đồng bằng sông Cửu Long rất nhạy bén với thị trường. Nếu như có những tiến bộ kỹ thuật nào tốt có thể áp dụng được thì họ là người áp dụng đầu tiên. Cho nên là tôi nghĩ là vấn đề là phải nâng cao cái học vấn, xóa cái vùng trũng về giáo dục để họ có một nền tảng học vấn nhất định thì họ sẽ tiếp thu được khoa học kỹ thuật và họ sẽ không những tiếp thu mà họ còn sáng tạo nữa.
Thưa ông cũng nhắc tới cái vùng trũng về giáo dục, tại sao một cái nơi giàu có sản xuất ra một cái lượng lương thực thực phẩm và đóng góp vào quốc gia như vậy mà vẫn 45 năm nay vẫn là một cái vùng trũng về giáo dục về mọi thứ thưa ông?
Cái đó thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà có một cái nguyên nhân vừa là khách quan vừa là chủ quan. Khách quan là cái từ xưa đến nay á, cái đồng bằng sông Cửu Long người dân người ta dễ sống lắm, người ta có thậm chí ngày xưa người ta nói phải vén cá mới tìm được nước, và nhà cửa thì rất tình toàn, không cần kiên cố vì không có gió bão, người ta rất là dễ sống, cho nên là người ta không chăm lo đến cái chuyện cho con cái học hành thực tế. Nhưng bây giờ cái thời gian nó qua rồi thì bây giờ phải làm cho họ ý thức được là phải học, và nhà nước phải có một cái chính sách đặc biệt là giáo dục phổ cập, ít nhất là hết trung học cơ sở phải có một cái chính sách này, chúng ta đào tạo kỹ sư nông nghiệp cho tất cả các ngành, hầu hết không về làm nông dân.
Dạ,
bây giờ làm sao để các kỹ sư với họ trở thành nông dân chứ không phải để làm viên chức nhà nước hay làm cho các công ty bán thuốc bảo vệ thực vật như Bayer hay là làm bác sĩ thú y, mà họ phải trở thành các cái chủ trang trại. Cái đó là phải có một cái chính sách dài hơn thì mới tạo ra được một cái đội ngũ nông dân chuyên nghiệp và có học thức, có kỹ năng.
Dạ vâng. Trước cái kiến nghị, trước những cái quan tâm rất là nặng lòng của các nhân sĩ trí thức với người Việt nói chung, thì cần làm gì để mà cái kiến nghị này có thể được nghe to hơn, rõ hơn và hiệu quả hơn?
Thực ra thì giới nhân sĩ trí thức Việt Nam có nhiều kiến nghị, mà không phải là kiến nghị này là kiến nghị đầu tiên hay duy nhất. Và trước những cái bức xúc của đất nước thì họ cũng có rất nhiều kiến nghị với chính phủ rồi, nhưng có cái được nghe và có cái cho họ chưa được nghe. Thì cái đó thì nó cũng còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng tôi không kiến nghị, thì chúng tôi cứ nói, trí thức cứ nói và nghe hay không nghe, đấy là trách nhiệm của những người lãnh đạo quản lý nhà nước. Còn cái việc kiến nghị thấy vấn đề, bức xúc, kiến nghị nêu ra giải pháp hay định hướng giải pháp thì là giới trí thức vẫn cứ chăn trở và vẫn cứ kiến nghị. Còn kết quả đến đâu thì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Nhưng mà họ không nản lòng cái việc mà đưa ra những cái kiến nghị khoa học để mà giới chức chấp nhận, nó là một cái quá trình dài và khó khăn. Chúng tôi không hy vọng là nó sẽ có một kết quả 100% như cái kiến nghị. Nhưng dần dần các cụ nó nói là mưa lâu sẽ thấm dần, rồi đến một lúc nào đó họ phải nghe. Và thực tế họ đã nghe từng việc một rồi đấy, đã có những cái việc họ nghe. Ví dụ như tôi nói vừa rồi đấy, khi chỉ đạo cái vụ đông xuân vừa rồi là gieo sớm đi một tháng đấy, là họ nghe tới kỹ thuật đấy, chứ không phải họ làm sao các nhà chính trị họ nghĩ là cái giải pháp ấy.
Dạ vâng. Vâng, thưa cảm ơn ông Vũ Trung Khải rất nhiều cho những chia sẻ của ông ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.